là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 1 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Toán tìm kiếm máy bay bị rơi của AirAsia đã phát giác hai vật thể lớn dưới biển. Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên. Và trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc chống Ebola nói rằng khủng hoảng có thể chấm dứt trong năm nay.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Jeff Seddon tường trình về việc các nhà điều tra xem xét yếu tố thời tiết trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không AirAsia. Thông tín viên Steve Stanford tường trình về việc liệu các gói cứu trợ sóng thần cách đây 10 năm có đến được với ngư dân Thái Lan hay không. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Mỹ vừa áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên để đáp trả vụ tấn công trên mạng nhắm vào hãng phim Sony hồi cuối năm ngoái. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp này. Tòa Bạch Ốc cho biết những biện pháp trừng phạt nhắm vào ba thực thể và 10 cá nhân chỉ là bước đầu trong việc tìm cách trừng phạt Bắc Triều Tiên vì nhiều vụ khiêu khích, bao gồm vụ tấn công trên mạng. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ tăng cường những biện pháp cũ vốn đã áp đặt lên nước này bằng cách không cho những người bị nêu tên được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, cũng như ngăn không cho công dân Mỹ giao dịch làm ăn với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên là nước bị trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới, cho nên những biện pháp mới công bố có thể chỉ mang tính biểu tượng hơn là trừng phạt. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama cho biết những biện pháp trừng phạt này là để đáp trả những hành động và những chính sách khiêu khích gây mất ổn định và áp chế của Bắc Triều Tiên. Các toán tìm kiếm và thu hồi của Indonesia tìm kiếm xác chiếc máy bay của hãng AirAsia đã tìm ra hai vật thể lớn trong vùng biển sâu khoảng 30 mét ở biển Java cùng với một vệt dầu loang trên mặt nước. Người đứng đầu công tác tìm kiếm là ông Bambang Sulistio ngày hôm nay cho báo chí biết rằng nhân viên tìm kiếm đang dùng tàu lặn điều khiển từ xa để chụp hình xác máy bay. Các giới chức Indonesia nói rằng 30 xác đã được vớt tính cho đến nay sau khi họ đã vớt mười mấy xác trong ngày thứ Sáu với sự trợ giúp của một chiếc tàu hải quân Mỹ. Chiếc máy bay Airbus A320 chở 162 hành khách và phi hành đoàn khi mất dạng trên radar hôm Chủ nhật. Khu vực tìm kiếm ngày hôm nay được nới rộng, trong lúc nhà chức trách nói rằng những mảnh vỡ có thể đã bị trôi dạt tới những nơi rất xa như vùng bờ biển phía nam đảo Borneo. Công tác tìm kiếm tiếp tục bị trở ngại vì thời tiết xấu. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng mưa to và gió lớn có thể kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật. Các giới chức Australia cho biết những vụ cháy rừng đang vượt khỏi tầm kiểm soát ở các tiểu bang miền Nam, làm cho hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa. Các giới chức cứu hỏa nói rằng những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là ở hai tiểu bang Nam Úc và Victoria, nơi có mấy mươi ngôi nhà đã bị thiêu hủy hoặc bị hư hại. Tiết trời khô ráo, gió lớn và nhiệt độ hơn 35 độ C đã làm cho những đám cháy lan nhanh ra mọi hướng. Những vụ cháy rừng thường xảy ra tại nhiều nơi ở Australia trong những tháng mùa hè. Hồi tháng 2 năm 2009, vụ cháy rừng kinh hoàng được đặt tên là Thứ Bảy Đen ở tiểu bang Victoria đã giết chết 173 người và thiêu rụi hơn 2.000 ngôi nhà. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc chống Ebola sắp rời khỏi chức vụ, cho biết là vụ khủng hoảng này có thể chấm dứt trong năm nay. Ông Anthony Banbury cho biết như thế hôm thứ Sáu trong bài diễn văn chót trong tư cách là người đứng đầu phái bộ ứng phó khẩn cấp đối với Ebola. Phát biểu tại thủ đô Accra của Ghana, ông Banbury đã đề cập tới những tiến bộ lớn trong cuộc chiến chống Ebola kể từ khi ông được bổ nhiệm hồi tháng 9, nhưng ông nói thêm rằng vụ khủng hoảng chưa chấm dứt. Ông nhấn mạnh rằng kết quả duy nhất có thể chấp nhận được là không còn ca bệnh Ebola nào nữa. Ông nói rằng khi phái bộ Liên Hiệp Quốc bắt đầu hoạt động hồi năm ngoái, thì một số dự báo cho rằng có tới 1.400.000 người nhiễm bệnh vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, số người nhiễm bệnh hiện nay chỉ ở mức 20.206 người, theo ghi nhận của Tổ chức Y tế Thế giới. Có hơn 7.900 người đã thiệt mạng vì bệnh này. Một viên chức kỳ cựu trong lĩnh vực cứu trợ là ông Ismail Ulchik Ahmad ngày hôm nay sẽ tiếp nhận chức vụ lãnh đạo phái bộ ứng phó khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc. Một người Libya bị nghi là thành viên Al-Qaeda đã chết trong lúc sắp tới ngày ra tòa ở Mỹ vì những vụ đánh bom các sứ quán Mỹ ở Phi Châu năm 1989. Luật sư của Abu Anas Al-Libi nói rằng thân chủ của ông, người bị viêm gan C và ung thư gan, đã qua đời hôm thứ Sáu tại một bệnh viện ở New York. Libby cùng với Khalid Al-Fawwaz, người Ả Rập Xê Út, lẽ ra sẽ ra tòa vào ngày 12 tháng này về tội âm mưu trong vụ tấn công ở Kenya và Tanzania, giết chết hơn 200 người. Cả Libby lẫn Fawwaz đều khai vô tội trước tòa. Libby đã bị lực lượng đặc biệt Mỹ bắt ở Tripoli vào tháng 10 năm 2013, trong lúc còn nằm trong danh sách của những người bị cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI truy nã gắt gao nhất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ quan tâm sâu sắc về một vụ tấn công ở vùng Tây Ngạn, trong đó những người Do Thái lập cư đã ném đá vào một đoàn xe của các nhà ngoại giao Mỹ khi những người này đến điều tra những khiếu nại về thiệt hại đối với tài sản nông nghiệp của người Palestine. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng giới hữu trách Israel đang điều tra và thừa nhận tính chất nghiêm trọng của vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu. Một phát ngôn viên của Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở Jerusalem nói với hãng thông tấn AP rằng nhân viên an ninh Mỹ đã không rút súng khi vụ việc xảy ra. Hoa Kỳ đã đề nghị chia sẻ đoạn băng thu hình vụ tấn công. Vụ này sẽ ra gần một khu định cư của người Do Thái. Các giới chức Mỹ tới đó để kiểm tra những cây ô liu của người Palestine mà họ nói là bị người Do Thái lập cư làm trong gốc. Một chiếc tàu chở hơn 400 di dân đã cập cảng Corigliano Calabro ở miền nam nước Ý hồi tối thứ Sáu sau khi bị thủy thủ đoàn bỏ rơi trong vùng biển có sóng to gió lớn. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, nhân viên của lực lượng tuần duyên Italia đã kiểm soát chiếc tàu Azadin sau khi đu dây xuống bon tàu từ máy bay trực thăng. Tàu này đã bị chết máy trong vùng biển động nằm cách bờ biển nước Ý khoảng 40 km. Giới hữu trách ước tính có 450 người trên tàu, trong đó có phụ nữ và trẻ em, và hầu hết những người này là người Syria. Trước đó, thì một trong các hành khách đã dùng máy truyền tin của tàu để báo cáo với nhà chức trách là thủy thủ đoàn đã bỏ tàu. Đây là lần thứ nhì trong tuần này tuần duyên Italia cứu một chiếc thuyền bị bỏ rơi như vậy. Ủy hội Âu Châu nói rằng cuộc chiến chống nạn đưa lậu người sẽ là một ưu tiên hàng đầu trong điều mà họ gọi là phương pháp toàn diện về di dân của ủy hội này trong năm 2015. Họ cho biết những kẻ đưa lậu người đang tìm những tuyến đường mới tới Âu Châu và dùng những phương pháp mới để bóc lột những người tìm cách chạy trốn xung đột và chiến tranh. Một thông cáo của ủy hội này nói rằng chúng ta không thể để cho những kẻ đưa lậu người gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác trên những chiếc tàu cũ kỹ bị bỏ rơi trong thời tiết nguy hiểm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo chương trình là bài tường trình về việc các nhà điều tra xem xét yếu tố thời tiết trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên biển Java. Một lần nữa, các quốc gia châu Á lại được nhắc nhở tới tầm mức khó khăn và đau khổ trong cuộc tìm kiếm một chiếc máy bay mất tích. Các giới chức Indonesia nói chắc chắn rằng chuyến bay của hãng Air Asia đã nằm dưới đáy biển sau khi mất dạng trên màn hình radar cách nay một tuần với 162 người trên máy bay. Sự việc xảy ra chỉ 9 tháng sau khi mất một chiếc máy bay phản lực của Malaysia, hiện vẫn còn chưa tìm ra tung tích. Tai nạn mới này đang gây rúng động trong khu vực mà du hành bằng đường hàng không và các cơn bão lớn thường gặp nhau. Thông tin viên VOA Jeff Seddon ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một ngày sau khi chuyến bay 8501 của hãng Air Asia biến mất trong một cơn bão, hành khách lo lắng đến từ Singapore sau khi bay cùng tuyến đường từ thành phố Surabaya của Indonesia. Người nữ hành khách nói thật là ghê sợ và chuyến bay vừa rồi cũng bị sốc nhiều. Một viên phi công đã từng bay các đường bay thương mại trong vùng nói với đài VOA rằng thời tiết, trong đó có những cơn bão bất chợt, vẫn luôn là một vấn đề đối với các máy bay ở vùng Đông Nam Á. Và các phi công và kiểm soát viên thường chỉ dựa vào thông tin liên lạc bằng vô tuyến thay vì các kỹ thuật mới và nhanh chóng hơn. Nhưng trước khi biến dạng trên màn hình radar, phi hành đoàn của chuyến bay Air Asia bị mất tích đã yêu cầu được bay ở độ cao hơn để tránh một số đám mây. Ông Keith McGuire làm việc cho chương trình an toàn và an ninh hàng không của trường Đại học Nam California.
Một số mô hình thời tiết hoạt động đối lưu mạnh đối với máy bay, mọi kích cỡ, và đó là lý do vì sao ta thấy các phi công thương mại phải lái chệt quanh các ổ thời tiết mạnh.
Nhưng theo ông McGuire, cựu giám đốc khu vực của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, vẫn còn quá sớm để quy trách cho thời tiết về sự mất tích của chiếc máy bay này.
Trong khi chờ thêm các dữ kiện mới, thì bản chất con người và xu hướng chung là phỏng đoán này nọ. Nhưng ở giai đoạn sớm này, thì một nhà điều tra chuyên nghiệp sẽ không vội vàng rút ra bất kỳ kết luận nào.
Ngay lúc này, giới hữu trách hứa sẽ cứu xét mọi khả năng.
Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk segera.
Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Indonesia cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc duyệt xét tất cả các thủ tục và tiến trình hàng không. Trong khi đó, trưởng ban quản trị Air Asia Tony Fernandez và các nhà quản trị khác trong công ty đang cố gắng hết sức để xoa dịu công chúng.
Có một cảm giác phiền muộn rất sâu xa, nhưng chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần.
Ông Fernandez nói cho đến thời điểm này, Air Asia đã chở 220 triệu khách và công ty của chúng tôi tin tưởng vào khả năng bay của chúng tôi. Indonesia đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay bị rớt trong vùng biển Java ở khoảng giữa đường đi. Malaysia, Singapore và Australia tham gia vào nỗ lực này. Và hôm qua, Jakarta đã yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xác định xem cách nào Hoa Kỳ có thể hỗ trợ tốt nhất trong cuộc tìm kiếm.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Khi trận sóng thần khổng lồ ở Ấn Độ Dương ập vào bờ biển Thái Lan cách đây 10 năm, thế giới được trông thấy những hình ảnh của những đợt sóng lớn ập vào những khu nghỉ mát hùng vĩ bên bờ biển. Nhưng tại những vùng thôn dã hơn, trận thiên tai này cũng đã làm thiệt mạng nhiều người lao động nhập cư từ Myanmar không có giấy tờ hợp lệ. Thông tin viên Steve Stanford ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Hoài Hương trình bày.
Đã một thập niên trôi qua kể từ khi sóng thần tàn phá ngôi làng đánh cá Ban Nan Khem của Thái Lan, nhưng một số các hình ảnh của cái ngày định mệnh ấy vẫn còn lại. Mặc dù chính phủ Thái Lan đã tức thời giúp đỡ các khu vực du lịch, dịch vụ cứu trợ lại trì chậm đối với những ngôi làng bị bão tàn phá nhiều nhất, gồm chủ yếu những người lao động Miến Điện làm nghề đánh cá không có đăng ký với chính quyền. Vì sợ bị bắt giữ và trục xuất, nhiều người sống sót đã bị buộc phải bỏ công việc và tài sản ở lại, không thể xin cứu trợ và tìm những người thân trong gia đình bị mất tích. Đối với người lãnh đạo cộng đồng Wan Chai Chicharon, thì chứng kiến những sự ngược đãi đối với những người lao động nhập cư là động lực đã khiến ông giúp họ đòi lại đất đai và xây dựng lại cộng đồng.
Những người này đã bị buộc phải rời đi nơi khác. Sau khi sóng thần tàn phá nhà cửa và tài sản của họ, mọi người đều bận rộn tìm cách sống còn. Đó là lúc mà những nhà khai thác địa ốc Thái Lan lợi dụng để đến đó dựng lên những hàng rào và các bảng hiệu có ghi chữ cấm vào xung quanh các khu đất đang có tranh chấp.
Mặc dù hơn 2.500 người lao động di trú đã bị trục xuất trong những tháng ngay sau thảm họa sóng thần, hiện nay có nhiều người lao động nhập cư trong tỉnh hơn so với trước khi xảy ra thảm họa, và bây giờ hầu hết đã được đăng ký. Thông thường, công nhân di trú làm những công việc không ai muốn làm, mà người Thái Lan thường né tránh. Nhưng tại Ban Nan Khem còn một số lý do khác cho cơ hội tìm việc làm. Một ngư dân Miến Điện tên Hala Mio nói,
khi những ngôi nhà được xây lại thì người Thái Lan sợ sống gần bãi biển. Họ rời ra xa hơn và họ cho chúng tôi thuê nhà của họ. Sau trận sóng thần thì chúng tôi có những nơi cư ngụ tiện nghi hơn.
Dù đã tiến hành các cuộc thử nghiệm DNA và số liệu rộng lớn được thu thập về những người đã thiệt mạng trong thảm họa này, 495 xác chết vẫn chưa có người nhận tại nghĩa trang địa phương. Ông Papat Kong Myong đã mất đi 6 người thân trong gia đình, kể cả đứa con trai 7 tuổi của ông vẫn được liệt kê là mất tích. Ngư dân này nói rằng chính phủ dường như quan tâm nhiều tới hình ảnh của ngành du lịch dưới con mắt của quốc tế hơn là nhận diện xác chết của những người dân địa phương.
Tôi cảm thấy bị phản bội bởi vì họ không giúp đỡ chúng tôi bao nhiêu. Tất cả chúng ta đều là con người. Tại sao họ lại đối xử với chúng tôi rất khác như vậy? Họ không hề hỗ trợ cho chúng tôi. Họ mang đi tất cả các xác chết tới Phuket để cho những người nước ngoài có thể lui tới một cách thuận tiện.
Giữa lúc các hoạt động thương mại và phát triển tái tục tại khu duyên hải, nhiều người hy vọng rằng những bài học rút ra từ quá khứ sẽ không bị lãng quên trong những giai đoạn khó khăn có thể xảy ra trong tương lai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào top 5 trong tuần đầu tiên của năm mới cùng với những thay đổi trên các vị trí cao nhất của bảng xếp hạng trong tuần này. Nào hãy cùng khám phá. Trước hết là vị trí số 5, đó là cô gái 20 tuổi Meghan Trainor với Lips Are Moving, đôi môi cử động. Nó đã lùi một bậc so với tuần trước. Đây là bài hát hit thứ 2 của cô lọt vào top 5, theo sau All About That Bass, bài hát đầu tay của cô và có 8 tuần trên vị trí số 1. Cả hai bài hát này đều nằm trong album đầu tay sắp ra mắt của ngôi sao đang lên này. Cũng giống như All About That Bass, Lips Are Moving đã được yêu thích với giai điệu pop sôi động kết hợp với giai điệu cổ điển và một chút hip hop. Và một điều chắc chắn rằng nó đã làm cho những đôi môi không ngừng cử động vì ngân nga theo giai điệu vui nhộn này. Moving nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình âm nhạc. Nhiều người đã so sánh nó với bài hát hit đầu tay của cô All About That Bass, trong khi những người khác cho rằng bài hát này đã giúp Meghan xóa bỏ được danh hiệu ca sĩ chỉ có duy nhất một bài hát hit, và nó thậm chí còn làm cho cô trở thành một đối thủ cạnh tranh của những ca sĩ nhạc pop đang thành công hiện nay. Lips Are Moving đã từng lọt vào top 3 của bảng xếp hạng Úc và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng của New Zealand. Hãy cùng đến với vị trí thứ 4 của tuần này, đó là một gương mặt mới, một chàng ca sĩ người Anh. Vâng, đó là Ed Sheeran với Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Bài hát này đã nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 của tuần này. Bài hát do chính Ed viết lời này được tung ra hồi giữa tháng 6 vừa rồi với mục đích quảng bá cho album studio thứ 2 của anh có tên X. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars.
Thinking Out Loud đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc hồi tháng 11 và là địa đơn thứ hai của Sharon giành vị trí quán quân ở Anh. Sharon đã mô tả bài hát này như một bài hát đưa cô dâu vào đám cưới. Vào đầu tháng 10, bản video của bài hát này với những hình ảnh về một vũ điệu cổ điển trong đó Ed nhảy với bạn diễn là một vũ công chuyên nghiệp được công bố và chỉ sau 6 giờ nó đã có hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube. Ở vị trí thứ 3 tuần này vẫn là Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Cách đây 2 tuần họ là những gương mặt mới của top 5 và tuần trước bài hát này nhảy 2 bậc lên top 3. Đây là tuần thứ 7 kể từ khi ra mắt trên Billboard, giai điệu funk và R&B với hơi hướng của thập niên 80 này vẫn đang chinh phục khán giả khi đứng vững trong nhóm những bài hát được yêu thích nhất trên Billboard. Kết hợp của Mark, một nhạc sĩ sáng tác và sản xuất người Anh, và Bruno, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc người Mỹ, đã đưa Uptown Funk trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong tuần cuối cùng của năm 2014. Uptown Funk được coi là một trong những bài hát vui nhộn nhất của năm ngoái, và cuốn video clip của bài hát này cũng không kém phần sôi nổi. Xuất hiện trong những bộ quần áo màu xám và hồng đậm, Mark, Bruno và nhóm những người bạn cũng là thành viên của ban nhạc và các vũ công phụ họa đi vơ vẩn quanh phố, lê chân trên các vỉa hè và các tiệm đánh giày. Họ đã tạo nên những hình ảnh rất hoài cổ cho clip của bài hát này. Và bây giờ hãy cùng đến với vị trí số 2 của tuần này, đó lại là chàng ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương. Vâng, đó là chàng ca sĩ Ireland Hozier với Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Hozier đứng ở vị trí quán quân. Theo Spotify, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, thì đây là bài hát được nghe trực tiếp nhiều nhất trên Spotify ở Mỹ trong tuần cuối cùng của tháng 12 vừa qua. Kế tiếp sau là Uptown Funk và ở vị trí thứ 3 là Thinking Out Loud. Nào hãy cùng thưởng thức Take Me to Church. Take me to church, hours back and dark and the shine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Hozier viết bài hát này khi chia tay người bạn gái đầu tiên của anh. Nó vừa là một bản tình ca, vừa là một sự trầm ngâm về tội lỗi. Hozier mô tả nó trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Guardian của Anh Quốc. Và anh nói rằng, nó như thể là một bài hát từ bỏ tôn giáo của mình. Bài hát này trở nên nổi tiếng hơn khi video clip của nó được tung ra với những hình ảnh về sự đàn áp đối với cộng đồng người đồng tính ở Nga. Hozier nói với tạp chí Billboard rằng đoạn video clip cũng có một chủ đề tương tự với bài hát. Đó là một tổ chức không khác gì nhà thờ đã làm xói mòn nhân tính con người. Và vị trí số 1 của tuần này vẫn không ai khác ngoài cô công chúa của làng nhạc pop hiện nay, Taylor Swift với Blank Space, khoảng trống. Đây chính là tuần thứ 6 liên tiếp bài hát này đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Là bài hát trong đó Taylor thể hiện hình ảnh của chính cô là một người bị ruồng bỏ trong tình yêu và sau mỗi cuộc tình tan vỡ, cô sẽ viết về người đàn ông đó. Trong lời bài hát này, cô ca sĩ 24 tuổi nói rằng bọn con trai chỉ muốn tình yêu khi bị giày vò. Cô giải thích điều này với tờ The Sun của Anh Quốc là Bọn con trai chỉ muốn tình yêu khi bị giày vò và kiên trì theo đuổi. Còn đàn ông muốn tình yêu khi nó có thực, đúng đắn, lành mạnh và trước sau như một. Các bạn có đồng ý với Taylor không? Vâng, đó là 5 bài hát được yêu thích nhất trong tuần lễ chuyển giao của năm cũ sang năm mới. Chúc các bạn một năm mới tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Mỹ vừa áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên để đáp trả vụ tấn công trên mạng nhắm vào hãng phim Sony hồi cuối năm ngoái. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu đã ký ban hành xác lệnh hành pháp này. Tòa Bạch Ốc cho biết những biện pháp trừng phạt này nhắm vào 3 thực thể và 10 cá nhân chỉ là bước đầu tiên trong việc tìm cách trừng phạt Bắc Triều Tiên vì nhiều vụ khiêu khích, bao gồm vụ tấn công trên mạng. Các toán tìm kiếm và thu hồi của Indonesia tìm kiếm chiếc xác của chiếc máy bay hãng AirAsia đã tìm ra hai vật thể lớn trong vùng biển sâu khoảng 30 mét ở biển Java cùng với một vệt dầu loang trên mặt nước. Người đứng đầu công tác tìm kiếm là ông Bambang Solistio ngày hôm nay cho báo chí biết rằng nhân viên tìm kiếm đang dùng tàu lặn điều khiển từ xa để chụp hình xác máy bay. Các giới chức Indonesia nói rằng 30 xác đã được vớt tính cho đến nay sau khi họ đã vớt được 10 mấy xác trong ngày thứ Sáu với sự trợ giúp của một chiếc tàu của Hải quân Mỹ. Trưởng phái bộ Liên Hiệp Quốc chống Ebola sắp rời khỏi chức vụ, cho biết là vụ khủng hoảng có thể chấm dứt trong năm nay. Ông Anthony Banbury cho biết như thế hôm thứ Sáu trong bài diễn văn chót với tư cách là người đứng đầu phái bộ ứng phó khẩn cấp đối với Ebola. Một viên chức kỳ cựu trong lĩnh vực cứu trợ là ông Ismail Uchik Ahmed ngày hôm nay sẽ tiếp nhận chức vụ lãnh đạo phái bộ ứng phó khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc. Một người Libya bị nghi là thành viên Al-Qaeda đã chết trong lúc sắp tới ngày ra tòa ở Mỹ vì những vụ đánh bom các sứ quán Mỹ ở Phi Châu năm 1989. Luật sư của Abu Anas Al-Libi nói rằng thân chủ của ông là người bị viêm gan C và ung thư gan, đã qua đời hôm thứ Sáu tại một bệnh viện ở New York. Libi cùng với Khalid Al-Fawwaz, người Ả Rập Xê Út, lẽ ra sẽ ra tòa vào ngày 12 tháng này về tội âm mưu trong những vụ tấn công ở Kenya và Tanzania, giết chết hơn 200 người. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ quan tâm sâu sắc về một vụ tấn công ở vùng Tây Ngạn, trong đó những người lập cư Do Thái đã ném đá vào một đoàn xe của các nhà ngoại giao Mỹ khi những người này đến điều tra những khiếu nại về thiệt hại đối với tài sản nông nghiệp của người Palestine. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng giới hữu trách Israel đang điều tra vụ việc và họ thừa nhận tính chất nghiêm trọng của vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.